Kính thưa bà Trần Hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc, kính thưa cư sĩ Tạ Kiết Điền, chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, xin kính chào tất cả A-di-đà Phật. Đêm nay, chúng ta có được dịp tụ hội thù thắng như thế này. Chúng tôi vô cùng cảm tạ vợ chồng Tạ cư sĩ đã an bài. Lần này, Tịnh không tôi trở về đến Đài Loan theo kế hoạch ấn định ban đầu là trở về để đem kinh A Nan Vấn Phật Triết Khung quay thành phim để truyền bá. Dự định là phải mất đến 40 giờ, mỗi ngày 4 giờ, 10 ngày là viên mãn. Chẳng có dự định làm hoạt động nào cả. Sự việc này lúc tôi rời khỏi Tân Gia Ba cùng với lần trước lúc giảng kinh tại Hồng Kông đều đã tuyên bố với mọi người rồi, là từ nay về sau tôi sẽ chẳng tham gia những hoạt động với hình thức lớn lao nữa. Vì giống như những hình thức hoạt động như thế này, tôi toàn bộ đều chấm dứt hết cả, hoàn toàn rút lui khỏi việc giảng kinh giáo học. Tại sao phải làm như vậy? Tôi cảm thấy sâu sắc rằng trước kia nhiều vị lão pháp sư phát tâm hoằng pháp lợi sanh, mà đối với những đại kinh căn bản quan trọng nhất trong Phật môn đều chẳng có cách gì hoàn thành được. Gồm luôn thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bính Nam trong đó. Ngài vào những năm cuối đời, chúng tôi vô cùng hy vọng Ngài có thể đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, lưu lại cho hàng hậu học chúng tôi để làm tham khảo. Tuy nhiên, vì hạn chế hoàn cảnh giảng kinh, Ngài, như quý vị đều biết, mỗi tuần chỉ giảng một lần, vả lại còn có phiên dịch ra tiếng Đài Loan. Tuy mỗi tuần chỉ có 2 tiếng, trên thực tế chỉ giảng có 1 tiếng. Một năm, ngoại trừ ngày Tết và những ngày nghỉ khác, trên thực tế chỉ có thể sử dụng 45 tuần. Nói một cách khác, một năm chỉ có thể giảng được 45 giờ. Cho nên, Ngài đã giảng rất nhiều năm, vẫn không thể giảng được một nữa, thì Ngài đã vãng sanh. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trong những năm gần đây, trong và ngoài nước, có nhiều pháp sư, đại đức đều nói với tôi, hy vọng tôi có thể đem kinh Hoa Nghiêm giảng qua một lần. Chúng tôi trước kia từng ở tại Thư viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ, cũng đã giảng hết mấy năm. Tôi còn nhớ trước sau tổng cộng là 17 năm. Vì tôi thường hay ra nước ngoài, nên việc giảng kinh trở thành gián đoạn không liên tục, cũng không thể giảng viên mãn. Đại khái là trong Bát Thập Hoa Nghiêm thì mức tiếng cùng thầy Lý gần như sắp xỉ. Ngoài ra, Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng hết 1/3. Đây đều là việc rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây là một việc đại sự trong Phật môn chúng ta, cho nên tôi cần phải khảo lượng đến. Hiện nay, tuổi tác của tôi đã lớn, tương lai sau khi già yếu rồi, có thể là tâm là có thừa mà sức thì không đủ. Cho nên, thừa dịp hiện nay thân thể còn khỏe, tôi dự định từ tháng 10 năm nay bắt đầu. Tháng 10 năm nay bắt đầu, hy vọng vào trước 80 tuổi, tận dụng thời gian 5 năm này, mỗi năm tôi ở trong phòng thu hình để giảng kinh, không giảng ở ngoài nữa, cũng không dạy học nữa. Cho nên công tác của tôi là tại phòng thu hình, mỗi ngày giảng 4 giờ, mỗi năm giảng đủ 300 ngày. Làm như vậy thì mỗi năm có đến 1.200 giờ, 5 năm tổng cộng có đến 6.000 giờ. Tôi chuẩn bị dùng 3 năm, 3.600 giờ đem kinh Hoa Nghiêm giảng xong. Nhiên hậu lại dùng thời gian một năm, cũng tức là 600 giờ để hoàn thành kinh Pháp Hoa, 600 giờ hoàn thành kinh Lăng Nghiêm. Còn một năm sau cùng, 1200 giờ này, tôi đem 5 kinh một luận của Tịnh Độ Tông giảng lại một lần nữa. Vậy là một chút nguyện vọng của tôi đây cũng đã hoàn thành. Cho nên có nhiều đồng tu mời tôi đi giảng kinh nói pháp. Tôi đem việc này nói với họ, tôi nói, chờ tôi sau 80 tuổi, khi việc này tôi hoàn thành rồi, 6000 giờ hoàn thành rồi, quý vị mới lại tìm tôi. Tôi sẽ đưa quý vị cùng nhau vân du thế giới. Vậy trong 5 năm này là thời gian đã ấn định, nhất định phải đem việc này hoàn thành, thì một đời này của chúng ta mới không có lỗi với Phật giáo, không có lỗi với thầy, cũng không có lỗi với các bạn đồng tu học Phật của chúng ta. Cho nên tất cả hoạt động, gồm cả quá khứ những hoạt động của tôi đối với các tôn giáo, những hoạt động của các tộc quần khác nhau, những hoạt động này tôi đã gửi gắm nhờ cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba đi làm. Tôi hoàn toàn rút lui. Điều này có tí giống như bế quan. Tuy nhiên, cách bế quan này của tôi là bế quan ở trong phòng thu hình. Còn mạng lưới vẫn thông tin được. Vậy trong 5 năm này, tôi hy vọng các bạn đồng tu đừng viết thư cho tôi, vì tôi không xem thơ, cũng đừng đánh điện thoại cho tôi, để tôi có thể đem cả tâm hồn định xuống, để tôi có thể đem đại sự của Phật môn hoàn thành. Thì đây là sự thương yêu bảo hộ chân chính của quý vị đối với tôi, cũng là sự hộ trì chân chính đối với tôi. Đây là những điểm mà trước tiên tôi xin báo cáo với quý vị. Hôm qua tôi ở tại hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, có một số đồng tu phát tâm nghiên cứu thảo luận về Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Vừa đúng lúc gặp tôi, yêu cầu tôi nói rõ về tông chỉ một đời hoằng pháp lợi sanh của Tổ sư Ấn Quang. Tôi suy nghĩ hồi lâu. Ấn Quang Đại Sư là một vị thiện tri thức cận đại chân chính của chúng ta, là Tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Tông. Duyên phần của tôi cùng Tổ Ấn Quang cũng sâu vô cùng. Lão cư sĩ Lý Bính Nam là học trò của ngài. Thầy Lý trong năm ấy đã đề cập qua với tôi rất nhiều lần, muốn tôi học Ấn Quang Pháp Sư, làm học trò của Ấn Quang Pháp Sư. Nhưng Tổ Ấn Quang đã không còn nữa. Ngài nói văn sao của Tổ Ấn Quang vẫn còn đó. Những năm gần đây, tại Đài Loan đã đem quyển Ấn Quang Đại Sư toàn tập cho in ra. Chúng ta chỉ cần học lời dạy của ngài, y cứ theo đạo lý phương pháp mà ngài giảng đó, thiết tha hết lòng để tu học, thì đây là đệ tử chân thật của Tổ Ấn Quang. Tôi cũng rất thiết tha nỗ lực để tu học. Tổ Ấn Quang một đời dạy người tổng cương lĩnh có 16 chữ: đông luân tận phận, nhàn tà tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 16 chữ này chính đời ngài đã làm được. Thật tại mà nói, đây là cái mô phạm tốt nhất cho chúng ta tu học. Chúng ta sanh vào thời đại hiện tiền này, tai nạn dồn dập trên toàn thế giới, số lần từng năm so với từng năm nhiều hơn, vả lại từng lần so với từng lần nghiêm trọng hơn. Ở Mỹ, từ khi sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra đến nay, tôi nghĩ cả thế giới lòng người kinh hoàng. Nếu như sự việc này xử lý không thích đáng, trong tâm mọi người đều rất rõ, e rằng có thể dẫn đến đại chiến thứ ba. Đại chiến thứ ba rất là đáng sợ, là chiến tranh vũ khí sinh hóa hạt nhân. Hãy để chúng ta nghĩ lại quá khứ hơn 20 năm về trước. Khi tôi còn ở tại Mỹ, rất nhiều bạn học mang đến rất nhiều bài dự ngôn ngoại quốc cho tôi xem. Tôi cũng có xem. đều nói công nguyên năm 1999 đến năm 2000, thế giới này có tai nạn. Thánh kinh của Cơ Đốc giáo và Cổ Lan kinh của đạo Islam đều nói có ngày tận thế. Những kinh điển này tôi đều có đọc qua. Hình như năm 99 cùng năm 2000 đã bình an trôi qua. Nhưng ở Mỹ có đồng tu gọi điện thoại cho tôi, họ nói: "Thưa Pháp Sư, vẫn chưa qua đâu." "Vậy sự kiện ra làm sao?" Họ nói: "Người thời xưa ghi chép thì giống như người Trung Quốc chúng ta gọi là tuổi giả. Đứa bé vừa mới ra đời thì tính một tuổi, đến giáp năm thì là hai tuổi. Theo cách tính này thì năm 2001 mới thật sự đúng là năm 2000 như trong lời dự ngôn cổ xưa nói đó." Tôi suy nghĩ cũng có đạo lý. Lại xem sự phát triển của thời cuộc hiện nay, thật tại khiến người vô cùng cảm thấy khủng bố sợ sệt, cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chúng ta sanh vào ngày nay, đây là cộng nghiệp chỗ cảm. Cho nên có nhiều đồng tu đến hỏi tôi, đặc biệt là những bạn đồng tu ở Mỹ, gọi điện thoại cho tôi hoặc email cho tôi, hỏi chúng ta phải làm cách nào để vượt qua kiếp nạn này. Vậy tai nạn đã là hiển tiền rồi. Người học Phật nhất định phải tin lời dạy bảo của Phật Đà. Đối với kiếp nạn, quyết định không thể kinh hoàng, không thể khủng bố. Tai nạn có thể hóa giải được không? Theo trên lý luận mà nói là quyết định có thể hóa giải được. Còn trên thực tế, nó có cái mức độ khá khó khăn. Khó ở chỗ nào? Tất cả chúng sanh thật sự hồi đầu được, thật sự có thể phản tỉnh, có thể sửa lỗi thành con người mới, thì kiếp nạn này sẽ không còn nữa. Phật nơi trong Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa thường nói: "Y báo theo chánh báo chuyển." Y báo tức là thiên tai nhân họa mà ngày nay chúng ta nói đến đó, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Còn chánh báo là gì? Là sự khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Những hành vi này là thuộc về chánh báo. Cho nên hoàn cảnh vật chất cùng với cái niệm của chúng ta quyết định là một việc, chẳng phải hai việc. Cái lý này rất sâu, rất sâu. Tâm cùng vật trong Phật Pháp nói là một, chẳng phải hai. Quý vị thường thường niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Kinh này quý vị đều niệm rất thuộc. Trong Tâm Kinh nói về sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức là vật chất, tâm tức là tinh thần. Quả thật đích xác nó là một, không phải hai. Hiện nay chúng ta đem nó chia thành hai cái, hai sự việc để nhìn. Đây là sai lầm. Bên trong đây mới sanh ra mâu thuẫn, mới sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nó là căn nguyên chỗ có tất cả khổ nạn của thế gian chúng ta. Không chỉ là căn nguyên của khổ nạn, là căn nguyên của lục đạo luân hồi, là căn nguyên của thập pháp giới. Nếu chúng ta đem những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này cả thảy đều buông xuống hết, thì thế giới vốn là nhất chân. Nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát chỗ chứng đắc. Cái cảnh giới đó mới là viên mãn nhất, cứu cánh nhất, hạnh phúc nhất. Bên trong đây, chỗ gọi là chỉ có vui mà chẳng có khổ. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về Hoa Tạng thế giới cũng là nhất chân pháp giới. Đây là chúng ta từ trong kinh điển Thế Tôn dạy cho chúng ta đó. Vậy nói đến làm cách nào có thể đem Phật Pháp thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta? Điểm này tôi tin rằng nhiều bạn đồng tu vô cùng quan tâm. Vì thế cho nên chúng ta học Phật, trước hết phải nhận thức Phật Pháp. Phật Pháp cứu cánh là gì? Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh ở tại Thư viện Trung Hoa Phật giáo. Đạo tràng này là do Pháp sư Đàm Hư xây dựng. Sách được tàng trữ bên trong rất nhiều, đặc biệt là sách do Hoàng Hóa Xã Tô Châu xuất bản. Vì Hoàng Hóa Xã là do Ấn Quang Đại Sư lập nên, tôi đối với sách của Hoàng Hóa Xã vô cùng lưu ý. Trong số sách này, tôi lật thấy một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này là lần diễn giảng của Âu Dương Cánh Vô Đại Sư, là bút ký của ông Vương Ân Dương do ông ta ghi xuống. Đề giảng của ông ta là Phật giáo phi tôn giáo, phi triết học, mà là nhu cầu tất yếu của đời này. Cái đề này rất hấp dẫn người. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến. Tôi học Phật, nhập môn là từ triết học Phật Kinh nhập môn. Sao ông ta lại nói chẳng phải triết học? Tôi đem bài diễn văn này xem kỹ lại, cảm thấy ông ta nói đó rất có đạo lý. Bài diễn văn này là vào năm Dân Quốc 12, địa điểm là ở trường Đại học Đệ Tứ Trung Sơn. Trường Đại học Đệ Tứ Trung Sơn là trường Đại học Sư phạm Nam Kinh hiện nay. Tôi từ bài diễn văn này mà có được sự khải thị rất lớn. Vậy Phật giáo rốt cuộc là gì? Thật tại mà nói, cư sĩ Âu Dương Cánh Vô chỉ nói ra nó chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là cái mà người đời nay chỗ cần phải tu học. Chúng ta lại tỉ mỉ để quan sát. Tôi đã hiểu rồi, Phật giáo là giáo dục. Phật giáo là nền xã hội giáo dục của văn hóa đa nguyên. Nó quả thật chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học. Sao gọi là nền xã hội giáo dục đa nguyên? Vì cách giáo học của nó vượt hẳn quốc độ. Chúng ta ngày nay gọi là giới hạn của quốc gia, đã vượt hẳn giới hạn của chủng tộc, đã vượt hẳn giới hạn của tôn giáo. Chúng ta nơi trong kinh điển thấy được rất nhiều tôn giáo đồ tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Kinh Hoa Nghiêm bên trong 53 tham phỏng, chúng ta thấy được Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thắng Nhiệt Bà La Môn là Bà La Môn giáo, là Ấn Độ giáo ngày nay. Ngoại đạo biến hình, cho nên nơi trong kinh điển thấy rất nhiều các tôn giáo đồ khác, giống như là Du Già, số lượng của Ấn Độ đương thời, có rất nhiều người đều hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo, làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi thế cho nên chúng ta đem bản chất của Phật giáo hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Chúng ta học Phật, rốt cuộc học đó là những gì? Là tiếp nhận nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nền giáo dục của Ngài dạy chúng ta những gì? Chúng ta phải dùng một câu nói để nói rõ. Trong Kinh Bát Nhã nói đến chư Pháp thật tướng. Câu nói này, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cho nên Thế Tôn dạy chúng ta đó là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Lại nói thêm cho rõ một tí nữa, Ngài đem cái chân tướng này chia thành ba phần. Phần thứ nhất là dạy chúng ta sự quan hệ giữa người với người. Nếu chúng ta đem mối quan hệ này hiểu được rõ ràng minh bạch, thì giữa người với người có thể sống chung hòa mục. Nhân họa sẽ chấm dứt, giữa người với người sẽ không thể có sự hiểu lầm, không thể có sự xung đột, thì làm gì có thể có chiến tranh. Sự tai hại do con người tạo ra là do chúng ta không biết mối quan hệ giữa người với người. Phần thứ hai, Ngài dạy chúng ta mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Điểm này rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chẳng biết mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên, ngày nay gọi là mặt tình phá hoại sinh thái của hoàn cảnh tự nhiên. Hậu quả sẽ là gì? Hậu quả là thiên tai đấy ạ. Thiên tai nhân họa là do con người tạo ra, chẳng phải chẳng có nguyên nhân. Chúng ta chẳng hiểu rõ mối quan hệ này, chẳng biết làm sao sống chung với hoàn cảnh tự nhiên, cho nên chuốc lấy phiền phức. Vấn đề thứ ba là mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Hiện nay có một số thanh niên học qua khoa học giáo dục, nghe đến câu nói này, hai câu phía trước chẳng có vấn đề, còn câu này họ nói đây là mê tín, đây là tôn giáo. Kỳ thật, nếu chúng ta đem câu nói này để đổi thành một cách nói khác, thì họ sẽ không phản đối. Các nhà khoa học hiện nay đích thật đã chứng minh không gian là đa vi thứ. Chúng ta đang ở tại không gian 3 độ. Hiện nay biết được có không gian 4 độ, không gian 5 độ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Ngài là người nghiên cứu khoa học. Ngài từ trong phần báo cáo khoa học của Tây Phương, Ngài đã viết ra một bài văn. Tôi đem nó kèm vào phía sau của phần chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thử xem sẽ hiểu rõ. Nhà khoa học hiện nay quả thật đích xác chứng thật có sự tồn tại của 11 độ vi thứ không gian khác nhau. Vì nói một cách khác, trong tôn giáo chúng ta nói về trời đất quỷ thần. Trên thực tế, tức là nhà khoa học chỗ nói về sinh vật của vi thứ không gian khác nhau, chúng ta cùng với họ phải nên sống chung cách nào? Nếu ba mối quan hệ này hiểu rõ ràng rồi, đều có thể bình đẳng đối đãi, sống chung hòa mục với nhau, vậy thì xã hội của chúng ta quả thật là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhất định là an định, phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi người đều sống cuộc sống mỹ mãn. Phật giáo dạy cho chúng ta đó là nền giáo dục của cuộc sống, quả thật là một nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Nếu chúng ta muốn sống được những ngày giờ tốt đẹp, thì giống như cư sĩ Âu Dương Cánh Vô chỗ nói đó, cần phải học tập. Đây là phải đem Phật giáo nhận thức cho rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật, con người này, nếu lấy cái nhìn của xã hội thông thường của chúng ta để định địa vị của Ngài, Ngài là địa vị gì? Quý vị nhất định phải biết, Ngài chẳng phải thần, Ngài cũng chẳng phải tiên nhân, Ngài là con người, Ngài là một nhà giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Đây là cách chúng ta tôn xưng Ngài. Trên thực tế, Ngài là một người làm công tác nghĩa vụ cho nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Chúng ta được biết, Ngài là hoàng tử xuất thân. Nguyện lực của Ngài hoàng thâm, nhãn quan sâu xa, bi tâm rất nặng. Nguyện của Ngài phát đó là vì tất cả chúng sanh phục vụ, giúp cho tất cả chúng sanh giải quyết những vấn đề khổ nạn. Ngài biết rằng những việc này chánh trị không làm nổi, cho nên Ngài chẳng đi kế thừa sự nghiệp của thân phụ Ngài. Xả bỏ ngôi vua, Ngài cũng biết việc này quân sự, vũ lực cũng chẳng làm nổi. Chúng ta từ trong kinh điển đọc được, Thế Tông lúc còn thanh niên, võ nghệ siêu quần, mà Ngài cũng chẳng đi làm tướng quân, cũng chẳng đi làm thống soái, đem những thứ này cả thảy đều buông xuống hết. Vậy nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, khoa học, kỹ thuật, kinh tế đều không thể giải quyết được. Cái gì có thể giải quyết được? Là giáo dục có thể giải quyết được. Nên cuối cùng Ngài chọn lấy ngành này. Cho nên chúng ta mới hiểu rõ, để giải quyết vấn đề xã hội, quan trọng nhất, thù thắng nhất và có hiệu quả nhất vẫn là giáo dục. Thế nên chúng ta lại tỉ mỉ để quan sát. Thích Ca Mâu Ni Phật chọn lấy ngành này. Ngài không những một đời giáo học, lấy thân làm mẫu mực, làm ra cái gương cho chúng ta xem. Tuy Ngài xuất gia, cha Ngài là đế vương, Ngài có thể xây một ngôi chùa đẹp, có thể sống cuộc sống rất là thoải mái, mà tại sao Ngài lại đêm ngủ dưới gốc cây? Ngài chỉ ăn một bữa giữa trưa, khất thực từng nhà. Tại sao vậy? Là Ngài dạy cho chúng ta, nếu như thật sự theo đuổi sự nghiệp giáo học, thì nhất định chính mình phải làm ra tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Những gì anh dạy đó, người ta mới chịu tin, mới chịu tiếp thọ. Chính anh không làm nổi, thì làm sao có thể dạy người khác được? Cho nên Phật dạy người, hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Nếu anh không thể sống được cuộc sống thành bằng cực khổ, thì phiền não tập khí của anh quyết định không đoạn nổi. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta rằng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này quan trọng lắm. Trí tuệ của mỗi người chúng ta đều cùng Thích Ca Mâu Ni Phật như nhau, năng lực cũng như nhau. Chữ đức là nói năng lực, quả thật gọi là vạn đức vạn năng. Năng lực cũng như nhau, đúng là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Phía dưới là tướng, tướng hảo cũng như vậy. Tướng của anh, tướng mạo đẹp, thân thể đẹp, cái này mới thật sự gọi là hạnh phúc cứu cánh viên mãn. Vậy hiện nay chúng ta vì sao đánh mất đi? Trí tuệ đã mất, năng lực đã mất, tướng hảo cũng đã mất. Điều này Phật chỉ dùng một câu nói toạc ra, là cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh tạo thành hậu quả như ngày nay. Phật môn chúng ta gọi là nghiệp chướng, tội chướng. Nghiệp chướng, tội chướng là gì? Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chẳng chịu nếm mùi gian khổ, chẳng chịu sống cuộc sống thanh bần, thì cái tham sân si mạng ngày ngày tăng trưởng. Cho nên, trong những năm gần đây, tôi dạy các bạn đồng tu, tôi nói, nếu quý vị muốn vào cửa Phật, muốn sống đời sống của Phật Bồ Tát, đời sống của Phật Bồ Tát thì giống như ông Phương Đông Mỹ nói đó, là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi bị câu nói này của ông ta lôi vào cửa Phật. Ông Phương tiên sinh chẳng có gạt tôi. Tôi hoàn toàn đem câu nói này của Ngài chứng minh được sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vậy anh cần phải đem cái chướng ngại của anh trừ tuyệt. Chướng ngại này gọi là tội chướng, nghiệp chướng. Anh phải đem nó tiêu trừ. Trong Phật Pháp gọi là sám trừ nghiệp chướng. Sám là sám hối. Sau này tôi theo Chương Gia Đại Sư học Phật. Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi pháp môn sám hối. Cái gì gọi là sám hối? Anh cần phải tìm ra khuyết điểm lỗi lầm của chính anh. Anh có thể thường thường phát hiện khuyết điểm lỗi lầm của chính mình. Cái này trong Phật Pháp gọi là khai ngộ. Anh đã giác ngộ, ngộ rồi thì khởi tu. Sau khi ngộ rồi thì đem những khuyết điểm tập khí sửa chữa trở lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành chẳng phải hằng ngày tụng kinh, niệm A-di-đà Phật, đách chuông gõ mõ bằng lối hình thức này. Chẳng phải vậy. Chương Gia Đại Sư nói với tôi, học Phật là phải trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Hình thức phải làm vào lúc nào? Làm trong giữa pháp hội. Tại sao phải có hình thức này? Hình thức là để biểu diễn cho những người không học Phật xem, khiến cho họ có được cái ấn tượng, ồ, chúng ta phải đi học Phật chứ. Chân chính học Phật thì không coi trọng hình thức. Chân chính học Phật là coi trọng thực chất, coi trọng phiền não ngày ngày nhẹ dần, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Đây gọi là chân chính học Phật. Duy chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Trên thế gian này, bất luận vấn đề phức tạp thế mấy, khi trí tuệ khai mở rồi thì dễ dàng như thế trẻ tre vậy. Chúng ta ngày nay trí tuệ chưa khai mở thì quý vị biết đó là chướng ngại, nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng là gì? Trong Kinh Kim Cang nói về ngã tướng, ngã kiến. Anh xem Kinh Kim Cang nói rất hay. Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đó là Bồ Tát giả, chẳng phải Bồ Tát thật. Bồ Tát thật thì bốn tướng đều phá hết. Bốn tướng, cái đầu tiên là thân tướng, cái ngã. Anh vẫn còn đem cái thân này cho là ngã. Khởi tâm động niệm đều là vì cái thân này. Cái ải này anh không đột phá nổi thì anh chưa nhập Phật môn. Phật môn này là gì? Phật môn là lớp 1 tiểu học, là tiểu thừa Tu Đà Hoàng, đại thừa sơ tín vị Bồ Tát. Cho nên, bất luận anh nhiệt tâm thế mấy, hộ trì Phật Pháp, tu học Phật Pháp, nếu anh không thể đem cái tự tư ích kỷ triệt để buông xuống, thì anh sẽ không nhập được Phật môn. Công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp, anh sẽ không có được. Đây là lời nói thật. Cho nên, tôi thường hay nói với các bạn học 16 chữ. 16 chữ này là cái chướng ngại căn bản của chúng ta, là cái căn nguyên của tội chướng của chúng ta. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Nếu anh đem 16 chữ này cả thảy đều buông bỏ, đều không còn nữa, thì xin chúc mừng anh đã được đại tự tại rồi đó. Trên con đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, anh xem Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã buông xuống hết, ngài được đại tự tại. Lịch đại tổ sư đại đức cũng đã buông xuống, họ được tự tại. Ngày nay tôi cũng đã buông xuống, tôi cũng được tự tại. Cho nên các bạn đồng tu, quý vị nhất định phải nhớ cho kỹ. Hôm nay tôi ở tại đây xin kính nhờ quý vị, xin đừng đem đồ vật gì đến cúng dường cho tôi, đừng đem tiền đến cúng dường tôi, gây phiền phức cho tôi, chẳng phải thương yêu tôi. Tại sao vậy? Vì tay bên này tôi nhận tiền thì tay bên kia liền giao cho kẻ khác. Chẳng bằng quý vị dứt khoát đưa thẳng cho họ, quý vị hà tất phải tôi đi chuyển một cái vòng quanh, đây là gây phiền phức cho tôi. Cũng chẳng cần đem thức ăn cúng dường cho tôi. Tôi xin thưa với quý vị, tôi cái gì cũng chẳng cần ăn, đặc biệt ăn hết là đồ bổ, bất kể là đồ bổ của Trung Quốc hay là ngoại quốc, tôi cả thảy đều không ăn. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một tí cải xanh, đậu hũ, còn nước uống là nước chín, cũng chẳng cần tặng trà cho tôi. Vì sao? Vì tôi không uống, quý vị tặng cho tôi đều đem làm lễ vật tặng cho người khác. Cho nên, một thứ đều chẳng cần đến. Thân thể tôi rất khỏe, hiện nay đã 75 tuổi, năng lực của thân thể đại khái là cùng người khoảng trên dưới 40, có lẽ gần như nhau. Hôm nay tôi đến đây, nhìn thấy cái đài này khá cao. Đài này tôi bước một bước không lên nổi, cao một thước tôi một bước có thể lên được. Đài này tôi nhảy xuống không sao cả. Đồ bổ dưỡng nào cũng không cần thiết. Đời tôi đây 75 tuổi, tôi chưa hề sanh bệnh qua. Có rất nhiều đồng tu, có lẽ gần như 4-5 năm chưa gặp mặt nhau. Gặp mặt họ nói tôi càng trẻ ra, so với 5 năm về trước trẻ hơn. Tôi gật đầu, tôi tự mình cảm thấy có cái cảm giác này. Đây mới gọi là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Nếu như học Phật sẽ phải già, học Phật sẽ phải sanh bệnh, đó là anh tu học không như Pháp, Anh không hiểu lý luận của Phật Pháp, anh không biết phương pháp của Phật Pháp. Nếu như anh biết lý luận, biết đạo lý này, biết phương pháp này, như lý như pháp mà tu hành. Tôi khi giảng kinh thường nói, người học Phật phải nên là không già, không bệnh, không chết. Vậy đây là vài khái niệm cơ bản, cũng là khái niệm vô cùng quan trọng. Nơi đây tôi xin đặc biệt cống hiến cho quý vị. Vậy chúng ta tu hành rốt cuộc là phải từ đâu hạ thủ? Câu nói của Ấn Quang Đại Sư này đồng luân tặng phận. Chữ luân là ngũ luân. Ngũ luân là trật tự của thiên nhiên. Người Trung Quốc chúng ta thường nói đạo đức. Cái gì gọi là đạo? Luân lý là đạo. Cái này là trật tự của tự nhiên. Chúng ta hãy từ loài người để nói. Nam nữ kết hợp thành phu phụ, ngũ luân là bắt đầu từ đây. Do vợ chồng rồi sau đó sanh ra con cái thì có phụ tử. Khi con cái đông thì có huynh đệ. Khi bước vào xã hội thì có quân thần, thì có bằng hữu. Cho nên người Trung Quốc gọi đây là ngũ luân. Ngũ luân chẳng phải do ngài Khổng Lão Phu Tử phát minh. Khổng Lão Phu Tử vô cùng khiêm tốn. Quý vị xem lời ngài nói. Ngài một đời dạy học mà nói thuật nhi bất tác. Ngài chẳng có sáng tác, đều là thuật lại lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Những thứ này cũng chẳng phải cổ thánh tiên hiền sáng tác, là thiên nhiên, là phép tắc tự nhiên như nhiên, là trật tự tự nhiên như nhiên. Giống như khí hậu xuân hạ thu đông vậy, tuyệt đối không thể đảo lộn. Đây gọi là thiên đạo, chứ đạo là nói về nghĩa này. Đương nhiên, nếu lại nói thêm đến vấn đề khác, phạm vi trong kinh Phật nói đó vô cùng rộng lớn. Chúng ta chỉ hạn chế nói về xã hội của nhân loại chúng ta. Đạo thiên nhiên của xã hội nhân loại, tu đạo có đắc nơi tâm, đây là đức. Tu đạo có đắc nơi tâm, anh đem cái đạo luân thường làm được rất viên mãn, làm được rất tốt, thì anh đã giác ngộ, anh đã rõ ràng. Nhà Phật chúng ta gọi là đại triệt đại ngộ, trí tuệ đã hiện tiền rồi, đây là đức. Cái đắc nơi tâm, nếu như có đắc nơi tâm, nếu như có đắc nơi thân, tức là khi nãy tôi nói đó, thân thể khỏe mạnh là anh tu đạo có đắc nơi thân, thì thân anh sẽ chẳng suy già, sẽ chẳng sanh bệnh. Có đắc nơi thân, cho nên chữ đức có thân và tâm hai phương diện, còn đạo chỉ là một. Câu đông luân tận phận, Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta từ đây hạ thủ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta như thế nào? Xin thưa với quý vị, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là dạy chúng ta từ đây mà hạ thủ. Phương pháp tu hành của nhà Phật quá nhiều quá nhiều, pháp môn vô lượng, lại nói 84,000 pháp môn, đây là sự thật. Pháp môn, phương pháp, môn đạo vô lượng vô biên. Tuy nhiên, nguyên lý, nguyên tắc chỉ là một, quyết định không thể sửa đổi. Chúng ta phải nắm lấy cái nguyên lý, nguyên tắc của nó. Phật nơi trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy bà Vi Đài Hy. Bà Vi Đài Hy là đại biểu cho chúng ta, tức là Ngài dạy cho chúng ta. Bà Vi Đài Hy, bà biết Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là thù thắng, rất muốn vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà ta hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo, có phương pháp gì có thể giúp cho bà đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chăng? Mà Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi chưa nói đến lý luận phương pháp, trước tiên dạy bà ta luyện công phu cơ bản, tu cơ sở. Tu học cơ sở. Cơ sở là gì? Là tịnh nghiệp tam phước. Ngài nói hết ba điều. Sau khi giảng hết ba điều, có một câu nói vô cùng quan trọng. Ba điều này là tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Từ chỗ này chúng ta hiểu rõ, tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai. Chỗ có tất cả những người thành Phật, đương nhiên chẳng phải chỉ tu một pháp môn, tức là nói pháp môn vô lượng vô biên, đều lấy ba điều này làm cơ sở. Nếu chẳng có ba điều này, thì bất cứ một pháp môn nào đều tu không thành công được. Chúng ta từ trên kinh biết được ý nghĩa này, biết được cách dạy này. Điều thứ nhất trong ba điều này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này tức là đôn luân, cho nên lời của Tổ Ấn Quang nói vẫn là từ Phật nói đó có được, cũng chẳng phải Ngài tự phát minh ra. Từ hiếu thân tông sư bắt đầu tu, đôn mục luân thường. Nếu chúng ta đem câu này sơ thất đi, thì một đời học Phật của anh chỉ là cùng Phật kết cái duyên mà thôi. Đời này có thành tựu hay không? Khẳng định là không thể thành tựu. Có vãng sanh được hay không? Khẳng định không thể vãng sanh. Tôi dạy các bạn đồng tu niệm Phật, quý vị muốn đi đến cực lạc thế giới, phải đem tam phước. Phước thứ nhất làm được một cách viên mãn, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này làm được, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Anh chỉ có thể sanh đến đây, không thể đi lên được nữa. Muốn đi lên nữa, thì phải đem điều hai làm được. Điều hai có ba câu, là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Luôn cả một điều phía trước, bảy câu đều làm được, thì anh sanh đến cực lạc thế giới, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Nếu đem luôn phía sau điều ba cũng làm được, tổng cộng có 11 câu. Phía sau là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Anh đem tam phước 12 câu toàn bộ đều làm được rồi, vậy thì xin chúc mừng anh. Anh niệm Phật sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới là thật báo trang nghiêm độ. Phật nơi trong kinh đã nói quá rõ ràng minh bạch rồi. Chỉ trách tự mình chúng ta, nhóm người học Phật này lơ là cẩu thả, đọc kinh xem kinh không lưu ý, những lời dạy then chốt quan trọng nhất đã bỏ lỡ, cho nên đến cuối cùng niệm Phật hết một đời mà không thể vãng sanh. Sau cùng lại trách móc Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã gạt tôi, Ngài dạy tôi như vậy, tôi đã làm theo mà không thể đi đến cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật nói láo, gạt tôi. Chúng ta đã mắc lừa Ngài. Oán trời trách người, cái tội tạo đó lại càng nặng thêm. Phật chẳng có lược gạt chúng ta, là do ta lơ là cẩu thả sơ suất. Cho nên hai chữ đôn luân quá ư quan trọng.